This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Hello, Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Thanh Hùng. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Thanh Hùng khỏe không?
Cảm ơn Tiến Dũng, mình cũng rất là khỏe. Mấy hôm nay trời lạnh quá ha.
Vâng, mấy hôm nay trời thiệt là lạnh, đúng là như vậy anh, lạnh teburi ha, người ta gì đó gọi là teburi luôn.
Tức là nói theo kiểu Việt Nam đó ha.
Dạ, lạnh mà nó còn gió nó khó chịu vô cùng.
Dạ, mà từ đây đến cuối tuần đó Tiến Dũng.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Vậy thì có câu hỏi luôn nha, chúng ta chuẩn bị anh Hùng chuẩn bị nha.
Dạ.
Cứ thường sáng quý vị phải đề cái xe lên đợi nó nóng lên rồi chúng ta mới chạy vào mùa lạnh mùa đông. Vậy thì điều đó có cần thiết hay không? Xưa thì Dũng sẽ nói về cái vấn đề đó. Nhưng mà sáng hôm nay thì chúng ta thấy là thị trường chứng khoán có những con số màu đỏ rất là nhẹ. Và lý do đơn giản là ảnh hưởng bởi Hồng Kông, cái thưa vị. Hồng Kông hiện tại bây giờ những cái thanh niên trẻ biểu tình đó, phải nói là nó lên đến tột đỉnh rồi. Vì hai ngày trước thì một cái viên cảnh sát, Tiến Dũng vẫn để trong dấu mặt là không biết đây là Trung Cộng hay là người Hồng Kông nữa, đã bắn trực tiếp vào người biểu tình. Điều đó đã làm cho gây lên một cái làn sóng, phải nói là phẫn nộ của giới trẻ Hồng Kông. Và hiện tại bây giờ phải nói rằng rất rất là bất ổn. Và cái điều mà người ta đang quan ngại đó là những công ty nước ngoài sẽ bắt đầu có chiều hướng rời bỏ Hồng Kông tạm thời trong những ngày sắp tới. Điều này đã làm cho thị trường chứng khoán shaking buổi sáng ngày hôm nay. Dow Jones giảm 31 điểm, hiện tại là 27.659 điểm. Nasdaq thì giảm 19 điểm, hiện tại là 8.466 điểm. S&P 500 thì giảm 5 điểm, hiện tại là 3.086 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.88%. Dầu thô thì lên 54 xu, một thùng dầu thô là 57.24 xu. Một euro đổi được 1 đồng 10 xu. Vàng thì lên 10 đồng chẳng, hiện tại bao vàng là 1.464 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.22%. Lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.71%. Lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.79%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.200 đồng, bán ra là 23.220 đồng. Vàng thì mua vào 41.240.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.440.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Consumer Price Index, tức là cái chỉ số người tiêu dùng, phải nói cái nó đã có chiều hướng tăng lên theo như Bộ Lao động cũng như là Thương mại đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Cái index nó tăng lên khoảng 0.4% tháng vừa rồi, tháng 10 quý vị, và đa số tập trung vào energy và healthcare, tức là về những cái energy về năng lượng, rồi bảo hiểm y tế, rồi lương thực, ngay cả những cái goods, tức là những cái đồ dùng, quần áo, giày dép vân vân. Và cái theo cái con số thống kê của Bộ Thương mại thì từ tháng 3 cho đến tháng 9 thì nó không có thay đổi nhiều, nhưng mà tháng 10 thì nó tăng lên hơi cao một chút. Thì suốt 12 tháng từ tháng 10 năm ngoái đến 10 năm nay thì tổng số cái increase của CPI là khoảng 1.8%. Và cái lý do mà họ cũng tìm hiểu là khoảng suốt 16 tháng ròng có cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc làm cho người dân Hoa Kỳ có phần trả thêm về những cái mặt hàng, được hàng hóa, thì điều đó là tăng lên một chút xíu. Nhưng mà những cái hộ gia đình của người Mỹ vẫn nằm trong cái tình trạng rất là tốt, kính thưa vị. Riêng về tháng 10 vừa rồi thì energy price nó lên đến 2.7%, sau khi nó giảm 1.4%, đó là dầu thô đó, kính thưa vị. Dầu xăng nó giảm một thời gian, sau nó lên trở lại, rồi nó rebound trở lại. Rồi food thì tăng 0.2%. Đây là cái cuộc tăng này từ khoảng liên tục 2 tháng vừa rồi. Trong khi lương thực tăng giá một chút xíu, thì người dân Hoa Kỳ vẫn mua lương thực đều, thậm chí còn cao hơn là khoảng 0.3%. Cái giá lương thực lên 0.2, người dân mua thêm hàng hóa đặc biệt về lương thực lên 0.3%. Tức là đặc biệt trong những hình như là mùa đông người ta ăn nhiều hay sao hả? Trời lạnh nên cái số người Mỹ mua lương thực nó tăng lên chút xíu. Một bản tin kế tiếp thì một cái câu hỏi rằng no credit better than bad credit, tức là những người chưa bao giờ có cái điểm tín dụng, thì có tốt hơn những người điểm tín dụng xấu hay không? Thật sự ra thì cái câu hỏi này có rất nhiều người, rất nhiều người lầm tưởng. Lý do họ sẽ hỏi rằng tôi là một cái tờ giấy trắng, anh là một cái tờ giấy đen thui. Dĩ nhiên cái tờ giấy của tôi đẹp hơn tờ giấy của anh. Hoàn toàn sai. Quý vị cầm một cái tờ giấy trắng và cầm một cái tờ giấy đen thui đi vào mua chiếc xe, hai người được đối xử như nhau, thưa quý vị. Lý do vì chúng ta biết rằng cái người mà điểm tín dụng thiệt xấu đó là đã mất uy tín rồi. Còn cái người cầm một tờ giấy trắng, tức là không có điểm tín dụng nào đó, thì người ta đâu có tin. Tại vì trước cái giờ anh chưa mượn nợ, bây giờ tôi có biết anh mượn, anh giật hay là anh mượn, anh có trả hay không. Đó là hai trường hợp y chang. Và chúng ta đi vào đó, chắc chắn hai trường hợp này đều cần một cái người gọi là cosign. Và chúng ta sẽ trả một cái số tiền lời lên cao ngất ngưỡng, rất là cao. Nhưng mà người ta cũng đóng cửa lớn nhưng mở cửa sổ cho quý vị, tức là những người mà bị bad credit đó, thì họ sẽ consider là khó có build, gọi là rebuild hơn. Thí dụ như Thí Dũng vừa bị late payment, cũng nằm trong cái dạng bad credit collection, tức là bị đòi nợ, hay là bị foreclosure, tức là bị nhà cửa bị tịch biên, hay là repossess, tức là bị lấy xe, bị tịch biên xe, tịch thu xe, rồi charge off, hay là bankruptcy, hay là ly dị, nhiều thứ lắm. Và cũng tùy theo cái trường hợp. Nhưng những người mà không có credit đó thì dễ hơn, tức là họ nói là build from scratch, tức là sẽ làm từ đầu thì nó dễ hơn. Chẳng hạn như họ sẽ cho chúng ta mượn 500 đồng cái thẻ tín dụng. Chúng ta sẽ xài tiền để từ từ build thêm vô. Rồi nhớ nha, quý vị nào chưa bao giờ có thẻ cái điểm tín dụng đó, chúng ta mượn một cái thẻ, chúng ta apply một cái thẻ tín dụng, tức là chúng ta thường nôm na gọi là cái credit card. Chúng ta ví dụ như thường cái line maximum là chỉ 500 thôi, họ cũng thử chúng ta đó, thì chúng ta xài nguyên tháng đó, đi chợ đi đâu cũng cần biết, xài cho đã, nhưng mà đừng bao giờ xài over limit nha, chúng ta sẽ bị bad đó. Over limit là chúng ta sẽ bị really bad. Chúng ta xài 450 hay là 470, 408, nhớ xài cỡ đó, ngừng, đến tháng sau trả tiền thì trả 400 mấy, 408 hay là 470 thôi, chừa 5 đồng, 50 đồng thiếu nợ, để cho khi nhà băng họ thấy anh này cho tôi có tiền lời đây, tức là chúng ta đã bắt đầu build cái credit form đó rồi, từ ngày chỗ đó. Đừng trả hết, vì trả hết là chúng ta sẽ không build được cái credit, khó lắm, build rất là chậm. Thí dụ như bây giờ chúng ta cho họ lời mấy chục sen thì chúng ta được 10 điểm, mà chúng ta trả hết chúng ta được 1-2 điểm thôi, nhớ nha, đại khái là như vậy. Nhưng mà những người nào mà những người có những cái cơ sở thương mại mà đã từng dùng thẻ tín dụng đó, chúng ta chẳng cần làm như vậy vì điểm tín dụng quý vị đã quá cao rồi. Chẳng hạn như bây giờ họ nói rằng cái điểm tín dụng bao nhiêu là cao, từ 300 đến 850 theo cái FICO FICO thì họ đưa ra cái điểm tín dụng cơ bản là như vậy, tức là thấp nhất là 300 mà cao nhất là 850. Và cái điểm ở giữa đó, cái điểm khó chịu đó là điểm 580. Cái điểm này có thể là được mượn tiền, hoặc là mượn rất cao, hoặc là có thể sẽ không cho mượn tiền. Vì nhà băng đó là những cái phe đó là họ đã không muốn gọi là cho mượn tiền rồi. Vậy thì một là bị 600 trở lên thì có thể mượn tiền dễ hơn. Còn 580 khoảng cái điểm mà gọi là phe đó là cũng khó lắm. Nhưng mà trên tổng, nói chung là overall, những cái điểm tín dụng mà những người có điểm thấp nhất đó chỉ có 16% thôi. Tức là 100 người thì có 16 người là điểm tín dụng gọi là poor, thiệt là nghèo, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến công ty khổng lồ Google. Google sáng hôm nay hoan hỷ báo tin rằng họ sẽ mở một cái personal checking account offer cho quý vị. Bất cứ người nào cũng được. Thay vì chúng ta vào Bank of America, hay chúng ta vào Chase, chúng ta vào Wells Fargo, Citibank để mở một cái chương mục, thì bây giờ chúng ta chỉ cần vào Google cũng có thể mở một cái chương mục cho quý vị gọi là Personal Checking Account. Và Google nói rằng họ đã partnership, tức là họ đã hợp tác với lại Citigroup, rồi những cái small credit union. Và chúng ta thấy biết rằng wow, cái này cũng hơi bắt đầu găng rồi đây. Trong tương lai thì không biết như thế nào. Và cái Google này, Google mà gọi là Personal Checking Account, nó gọi là CACH, CHE, CAT. Và cái lý do tại sao Google lại mở ra một cái chương trình giống như vậy, vì họ nói rằng những ngày qua đó, những cái công ty tech khổng lồ đó đã bắt đầu có chiều hướng đổi hướng rồi, như là Facebook launch một cái Libra cryptocurrency, tức là đồng tiền ảo, nhưng mà cũng đang gặp rất là nhiều rắc rối. Đang lúc gặp rắc rối về cái cryptocurrency đồng tiền ảo đó, thì Facebook mở ngay một cái khác liền, tức gọi là Facebook Pay, giống như Apple Pay vậy đó. Chúng ta sử dụng Facebook mua đồ, chúng ta có thể dùng cái Facebook Pay trả tiền bình thường, giống như là cái thẻ tín dụng vậy thôi. Rồi trong khi đó thì Apple, chúng ta thấy là Apple, cái Apple Pay hay là về Apple Card, hiện tại Apple cũng có cái thẻ tín dụng riêng của mình luôn. Theo tín dụng nghĩ đó, theo cá nhân tín dụng thôi nha, nhưng rất rất là concern về cái vấn đề này. Thật sự ra chúng ta biết là Facebook, Apple, Google là những cái trang, những cái công ty về tech, technology khổng lồ. Họ chỉ chuyên tâm vào technology đi, tại sao họ phải lấn sân qua nhà hàng, cái nhà băng, xin lỗi, nhà băng. Vấn đề như thế này, bây giờ họ lấn sân như vậy đó, thì trong tương lai người ta bắt đầu chuyển qua mở cái account của Facebook, mở account Facebook, mở account Google, hay là mở account ở Apple, thì những nhà băng sống làm sao? Chẳng hạn như là Wells Fargo, hay là Bank America, hay JCBank, những cái nhỏ nhỏ như cái credit union, làm sao mà họ sống? Tức là lấn sân rồi đúng không? Vậy thì chúng ta quay trở lại trường hợp của Amazon. Từ khi Amazon mở cửa bán những cuốn sách cũ, sách mới đó, thì họ thấy làm ăn được, họ chuyển qua bán mặt hàng hóa khác, bán nhiều đến ngày hôm nay, phải nói là không có cái đối thủ nào cạnh tranh được cái tên khổng lồ Amazon hết. Vậy thì trong tương lai, chúng thấy rằng những cái trang, những cái công ty technology này đó sẽ bắt đầu lấn sân. Thì Amazon, cái kết quả chúng ta biết rồi, hàng trăm ngàn công ty, những cái cửa sở thương mại đã đóng cửa bởi Amazon. Thì trong tương lai, những cái technology lớn này mà mở cửa như vậy đó, hay là bắt đầu mở qua lớn sân nhà băng đó, thì chắc chắn trong tương lai những nhà băng sẽ khó mà có chỗ đứng, kính thưa vị. Vâng, bản tin cuối cùng là quý vị nghĩ rằng có nên đề cái xe của mình trong thời tiết lạnh hay không. Thường thường họ nói là chạy rô đai một hồi cho máy nó nóng lên, rồi bắt đầu mới chạy xe đi. Thứ nhất là tốn xăng, thứ hai là không cần thiết. Theo cái người expert, chuyên gia của AAA đó, thì họ nói rằng trước đây đó, thời xưa thì đúng, tại vì thời điểm đó xe quý vị chạy bằng cái carburetor, chúng ta cần phải máy nóng lên, warm up cái xe lên trong cold weather thì chúng ta mới chạy. Thì bây giờ 95% cái xe quý vị đang chạy trên đường đó là không có dùng cái carburetor, vì thế chúng ta đề lên chạy khoảng chừng mấy second đó là chạy được rồi, không cần phải giữ cho nó ấm xe, quý vị. Xin trở lại anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng những cái bản tin sáng hôm nay. Riêng cái phần mà đề xe nổ thì theo như mình nghĩ thì thôi thì mình đừng có chạy lâu lắm, mình đừng đề rơi khoảng chừng 50 giây phút gì là mình chạy được ha anh Tiến Dũng ha.
Dạ.
Nó cũng không đến nổ tốn xăng lắm.
Dạ. vâng, từ thường mình đề đợi xe lại là chút xíu. Dạ. Cái heat system nó cũng qua cái heat, một cái hệ thống riêng nữa. Trước đây thì chúng ta chạy thì cũng nghĩ rằng qua một hệ thống nóng từ cái radiation, rồi chúng ta mở máy lên nó nóng, bây giờ không cần. Nhưng mà cái này cái chạy riêng thì thở máy đi, nhưng mà chắc chờ gặp chú anh Bằng
gặp chú anh
Bằng trả lời cái này. Dạ. Còn thật sự thì thấy rằng cái carburetor là tại sao không cần thiết, hay đông xe những bây giờ không cần, không dùng cái carburetor tại sao không phải để xe nóng nữa. Wow, cái này chắc chú anh Bằng phải giải thích thôi, chứ Tiến Dũng thì thua. Cảm ơn anh Thanh Hùng rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Thanh Hùng quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Vâng, xin chúc Tiến Dũng một ngày làm việc nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nha.